Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cùng quý Phật tử, trước khi chúng ta vô buổi pháp thoại chiều nay thì cũng thỉnh quý thầy và quý Phật tử chúng ta thành tâm chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy cùng quý Phật tử, thì trước đây chúng ta đã học qua bài 10 điều tâm niệm và bài đến bài tỉnh hành văn. Thì bài tỉnh hành văn chúng ta đã đọc được đoạn đầu. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đoạn tứ kế. Thì nhờ hôm nay là tới Nguyên Phổ hả? Thấy không? Tại kỳ rồi là Phương Tấn. Bây giờ Phương Độ đọc cái lại. Nhưng mà đọc từ đầu luôn đi, cho người quý vị nắm bắt cho nó dễ. Được không? Mấy anh thấy Nguyên Thiệu đi. Để thấy Nguyên Hội đi. Thôi đi Nguyên Hội đọc đi. Rồi kỳ sau Nguyên Phổ đọc. Mất công Nguyên Hội đọc rồi. Đọc về bài tỉnh hành văn. Ngồi xuống cũng được, không sao, ngồi xuống. Thân này ra quyển duyên mà hợp, nhân quyển mà thành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tỉnh hành văn Thiền Sư Đại Giác. Thân này do huyển duyên hòa hợp, nhân huyển mà thành. Sự nghiệp tu hành từ sự hiển bày chánh lý. Chánh lý đã hiển thì không việc gì chẳng đạt. Thế nên các thánh trước đối với lẽ này quán triệt, ứng cơ không trệ ngại, vượt trên các phẩm loại. Các ông vào cửa này phải nên tự xét, hạnh lành chẳng chất chứa, danh thơm đâu nứt. Một pháp chống sáng muôn duyên tỏ rạng. Có kẻ cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa Phật, tuy hình tuy in tuồng hình tăng, chí chưa bỏ được chí tục, đông tây dông rủi, thật giả khó phân, chỉ biết chạy theo duyên trần, lần vào mê tối, tiêu hao của tính thí, uổng ở trong cửa không, bỗng nhiên đầu bạc đến, nổi lại bị hậu sanh chế diễu.
Thôi tới đây được rồi, tại vì nó dài quá sợ nó hơi rối. Thì kỳ rồi chúng ta đã học phần đầu của bài tỉnh hành văn, là một cái bài mà Thiền Sư Đại Giác đã đưa ra để nhắc nhở sách tấn những vị thiền sinh đang tu học. Thì ban đầu Ngài nói là cái thân này do quyển duyên mà hợp. Quý vị đã học vấn đề mà cái pháp nhân duyên á, thì cái thân chúng ta là được trinh cha quyết mẹ rồi trung hợp nên thành, rồi năm tạng trăm hài cùng nhau kết hợp, cho nên cái thân này là quyển hóa. Nhưng mà quý vị phải nhớ là Đức Phật nói cái thân huyển hóa để cho chúng ta khỏi dính mắc chấp trước, chứ không phải nói cái thân này là huyển hóa rồi chúng ta hủy hoại nó. Cho nên Ngài nhắc thêm rồi thứ hai là thân này do quyển duyên mà hợp, nhân quyển mà thành. Nhưng mà sự nghiệp tu hành từ sự mà hiển bày chánh lý. Tức là cũng mượn cái thân này thì làm cái sự để hiển bày chánh lý. Chánh lý đã hiển thì không việc gì chẳng đạt. Một khi chúng ta đã sáng được cái việc của đại sự thì chúng ta rất là khỏe. Mình không có bị những cái gì mà bên ngoài nó chi phối, không có dính mắc, không có bị trói buộc, cũng không có phiền não. Thế nên các thánh trước đối với vẻ lẽ này đã quán triệt, tức là người đã học, đã tu, đã công năng, đã bản lãnh rồi, người ta quán triệt thì người ta ứng cơ không trệ ngại, người ta có thể vượt lên mọi phẩm loại. Nên các ông nên ở trong cửa này mà nên tự xét, tức là khi chúng ta đã bước vào con đường tu hành phải nên tự xét, hạnh lành không chất chứa thì danh đâu thơm nức. Ngài nhắc rất là kỹ. Nghĩa là chúng ta vào đây tu không phải là nghĩa là cạo đầu rồi bận áo quải sắc. Đây là nói chung người xuất gia nha, vì cư sĩ thì chỉ nghe thôi. Thì không phải là chúng ta làm xong bổn phận của người tu. Nó chỉ qua một bước đề ba ban đầu thôi. Nếu hạnh lành không chất chứa thì danh đâu thơm nức. À, cái danh này không phải là danh lợi của ông bên ngoài, nhưng mà danh này tức là một cái danh vị, tức là một cái nhân cách của người tu, nó được thể hiện bằng cái oai nghi và cái việc làm của người tu. À, một pháp chống sáng muôn duyên tỏ rạng, tức là ngài nhắc chúng ta phải ráng cố gắng nỗ lực tập trung vào cái việc bổn phận chánh, lo việc của người tu, chứ đừng có lông bông bên ngoài là đụng việc này đụng việc kia để mà dướng mắt. Thì khi sáng được một việc chống sáng thì muôn duyên tỏ rạng. Thì hôm nay là bắt đầu chúng ta đọc tiếp cái phần thứ hai này rất là quan trọng, là ngài nhắc là có kẻ cạo bỏ râu tóc mặt ca sa Phật. Thì ở đây là cạo bỏ râu tóc mặt ca sa Phật, nhưng mà quý vị, những người ngồi đây là những người đã chuẩn bị nha, quý vị đừng có tưởng nha. Ngày xưa thì tôi cũng như quý vị, cũng có đi tham dự những buổi giảng thoại, pháp thoại, rồi chúng ta phát tâm. Nhưng mà dù sao là chưa có thật sự là xuất gia, nhưng mà quý vị đã có chủng tử. Thì không biết bao giờ, nhưng mà chúng ta đã có cái hứa rồi. Thì bây giờ và ở đây và nhắc là kẻ cạo bỏ râu tóc hình in tuồng tâm mà vẫn chưa bỏ chí tục, đông tây rong ruổi thật giả khó phân. Ngài nhắc rất là kỹ. Bây giờ chúng ta nói nhắc cái kỹ vấn đề mà cạo bỏ râu tóc mặt ca sa Phật. À, thì một ngày nọ tại Magadha, thì tại làng Nalaka, thì có một du sĩ là Jambukhadaka mới gặp ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất. Thì ông mới hỏi: này Sa môn Sariputta, ở trong pháp và luật của Như Lai, việc gì là khó làm nhất? Tức là Đức Phật ra đời với một đại sự nhân duyên là làm sao khai mở cho chung, không nói là xuất gia hay tại gia, là làm sao thoát được cái vòng sanh tử khổ não đầy bất an và phiền não. Thì hôm nay là cái ông cư sĩ, ông du sĩ này Jambukhadaka, ông muốn đặt vấn đề với ngài Xá Lợi Phất là ở đời người ta muốn làm một việc gì cho nó có giá trị thì cái việc đó phải khó làm và làm rất là nhọc nhằn. Thì ngài muốn đặt vấn đề cái việc gì là khó làm nhất ở trong pháp và luật của Như Lai. Thì Đức Phật là bậc chánh giác mà, cho nên ngài đặt cái cao điểm. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: này du sĩ Jambukhadaka, việc khó làm nhất trong pháp và luật Như Lai vì là xuất gia. Đó, xuất gia. Và quý vị đã làm được cái việc là cạo tóc rồi, mặc cà sa Phật, đã xuất gia rồi, tức là chúng ta đã làm được việc rất là khó làm. Mình dám cắt ái từ thân xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Cái việc xuất gia ở đây Đức Xá Lợi Phất đặt là việc khó làm nhất, vì con người chúng ta thường thường bị dính mắc rất nhiều về những việc ngoại cảnh chung quanh, dù rằng chúng ta biết đời là bể khổ đó, nhưng mà nó có một cái gì gian díu, một cái gì mà dính mắc, một cái gì mà nó khó bứt rút nổi. Có nhiều người cũng suy nghĩ rất nhiều và tạo rất nhiều điều kiện làm sao để cắt đứt được cái duyên cần, nhưng mà rồi lại bị việc này việc nọ nó chi phối. Chính tôi cũng đã từng kinh nghiệm qua việc này. Phát tâm vào năm 1981 mà mãi đến năm 94 mới có thể là hoàn thành được cái nguyện vọng mình, thì mới biết là rất là khó. Cho nên vừa nghe nói thì mình rất là thông cảm là Xá Lợi Phất nói với cái người mà du sĩ Jambukhadaka này rất là đúng, việc khó làm nhất là xuất gia. Nhưng mà là ông đặt thêm một vấn đề thứ hai: này thưa Sa môn Sariputta, thì trong việc xuất gia việc gì khó làm nhất? Ông nói hỏi tiếp, thì Xá Lợi Phất nói: này cư sĩ Jambukhadaka, trong xuất gia việc khó làm nhất là việc hoan hỷ. Thôi giờ chúng ta đi từ từ, chứ bây giờ phân tích thì nó hơi rối. Bây giờ hoan hỷ, ông hỏi tiếp: vậy thưa ngài Xá Lợi Phất Sariputta, thì trong việc hoan hỷ nhất, tức là chúng ta muốn được hoan hỷ, muốn được vui vẻ, muốn được tỉnh tại tự do, thì việc gì khó làm nhất? Thì Xá Lợi Phất nói: này Jambukhadaka, việc trong việc hoan hỷ, việc khó làm nhất là phải hành đúng pháp và tùy pháp. Rồi bây giờ chúng ta đi từ từ để mình nắm vững cái đường đi nước bước chúng ta cho đúng vị trí, chứ không nhiều khi chúng ta lại lọt vào cái hình tướng là chúng ta rất kẹt. Thì quý vị biết như tôi đã nói là ở trong cuộc sống ai cũng tìm cho mình một cái con đường hướng thượng trong sáng. Ai cũng muốn mình là một bậc là cao nhân, là một bậc thượng sĩ, một bậc anh tài, dù là nam hay nữ. Cho nghĩa là chúng ta ít lắm phải có một cái gì với núi sông, một cái gì danh tiếng. Thì luôn luôn những việc mà nó đáp ứng với những cái nhu cầu đó luôn luôn là những việc rất là khó khăn. Trong việc tranh đấu ở trong cuộc sống, người ta có thể trên thương trường, người ta có thể tranh đấu bằng cái sự mà xô xát qua vấn đề mà tài lợi. Nhưng mà thật, nói tới chuyện xuất gia thì có lẽ cái chuyện rất là khó. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc xuất gia ở đây á, đối với Ngài Xá Lợi Phất trả lời trong du sĩ này, nó chỉ khó với cuộc thế nhân thôi. Vì chúng ta dám cắt đứt cái dây ràng buộc, cái ái của gia đình và cái ái của những cái tập khí đeo bám hưởng thụ mà chúng ta đã từng lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn đó, dám cắt đứt để đi ra bước vào một đời sống mà từ bỏ tất cả, sống một đời sống giản dị, thánh mần, thoát tục, tiêu dao. Đây là một việc rất là khó. Nhưng mà quý vị nên nhớ, đối với Xá Lợi Phất nó chỉ là bước đầu. Bước đầu bước vào ngưỡng cửa của cái người trên con đường giải thoát thôi. Cho nên ông này mới hỏi bây giờ trong việc xuất gia cái gì khó nhất? Thì nếu Xá Lợi Phất mới nói chỉ có sự hoan hỷ là khó nhất. Cái này chỉ có mấy người khi vị này rất rành. Tại vì sao? Khi mình vừa mới xuất gia tức mình phát tâm dữ dội lắm, mình làm hết lòng lắm, cái gì cũng cố gắng nỗ lực làm, làm sao cho cạo được cái đầu, rất là vui, rất là mừng. Nhưng mà khi vào sống trong đại chúng, khi mà tiếp xúc những cái thực tiễn, thì những cái tập khí, những cái thói quen, những cái dính mắc ngoài đời luôn luôn nó khởi lên. Và chúng ta rất là hối, nghĩa là trong lòng rất là rối loạn. Tại vì lúc bình thường mình ráng nỗ lực mình đi, chứ thật sự mình đi một thời gian bắt đầu nhà cửa anh em vợ con gì đó nó nổi lên, ngay cả người bạn mình á, nó sẽ kêu gọi, nó làm cho chúng ta rất là rối rắm. Cho nên bây giờ rồi đang lúc mà chúng ta đang rối rắm, rồi gặp những huynh đệ mà tiếp xúc với nhau có những cái mà nó không hợp, nó không có vừa ý, thành thử ra nó dịnh theo những cái bất an trong đó, nó sanh ra những cái phiền não, những cái bức xúc. Và chúng ta có thể là có cái nhận định, có thể thôi lui. Cho nên Ngài mới đưa là cái việc hoan hỷ là làm sao khi chúng ta bước vào trong đời sống xuất gia, cái bí quyết cần thiết nhất là phải nhẫn nại, phải chịu đựng, phải chấp nhận những cái việc gì trong thực tại. Cho nên trong thiền viện mới đưa những cái thanh quy là phải làm như thế này, làm như thế này, và mỗi người đều có vị trí làm như thế này, và chúng ta không được cãi. Để làm gì? Để áp đặt chúng ta vào trong một cái khuôn khổ, nó giống như cái vòng giới vậy đó, giữ chúng ta. Nếu không có những cái điều lệ đặt ra, những thanh quy đặt ra, chúng ta sẽ phóng túng. Rồi chúng ta không có lớp lang, không có gì đó, chúng ta cứ hành xử theo ý mình, mạnh ai nấy cãi, mạnh ai nấy cự, thì đâm ra rối loạn. Mà bây giờ chúng ta phải sống làm sao? Trước mắt là mình ý thức mình là người xuất gia, mình đã bỏ thế tục, mình vào đây, mình thực hiện con đường chánh là con đường giải thoát, con đường giác ngộ, chứ không phải con đường tranh đấu, con đường hơn thua, con đường bản ngã. Thì bây giờ những việc gì, làm sao chúng ta đối một cái việc gì dù nó không thích hợp với hiện tại, mình thói quen mà nó đắc phí mà, nhưng mà chúng ta phải hoan hỷ vui vẻ, chấp nhận. Ban đầu thì nó có vẻ gắng gượng, khó chịu, tại vì nó ép mà. Nhưng mà quý vị một thời gian quý vị đã êm xuôi đàng hoàng, nó thành một thói quen á, quý vị vượt qua những chướng ngại á, thì tự nhiên có hoan hỷ, nó sẽ có một phần thưởng cho quý vị là tự nhiên tâm quý vị định. Nó hay vậy đó. Cho nên tâm bị định, tùy từ cái định đó thì cái khó làm cái thứ ba của cái người hoan hỷ là làm sao để được hoan hỷ lâu dài và an ổn. Thì Xá Lợi Phất trả lời là phải hành đúng pháp và tùy pháp. Tức là chúng ta học giáo pháp, lấy giáo pháp ứng dụng thực tiễn, chứ không phải là học bằng kiến giải rồi bàn luận khen chê này nọ, để chúng ta cho cái đó là cứu cánh, thì chúng ta sẽ lọt vào cái tri thức, và cái đó vẫn là gông cầm và đưa chúng ta vào vô thế kẹt. Cho nên phải làm đúng pháp, nghĩa là chúng ta phải học rồi phải hành, trong đó có sự tư duy là chúng ta hành, và khi hành chúng ta hết lòng đem tất cả những gì mà chúng ta đã dám mà hy sinh hết để áp đặt vào cái việc chánh. Lúc nào cũng nhớ việc chánh chúng ta làm cái gì, là người gì và việc bổn phận làm gì thì nó được. Chứ còn không, nếu mà nó hành đúng pháp á, thì nhiều khi chúng ta học, chúng ta hiểu một mặt, rồi chúng ta cứ theo cái thành kiến mình là buộc người ta phải làm như thế mình. Có nghĩa lúc đó chúng ta vẫn kẹt vào gọi là thiên kiến. Cho nên hành đúng pháp nghĩa là cái đúng pháp này nó không thuộc về bản ngã, mà đúng pháp này là đúng pháp về chân lý. Tức là khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta đừng lấy cái nhận định phán đoán riêng của mình để mà quyết định, mà phải có sự hòa nhịp, hợp tác của huynh đệ. Miễn làm sao là chúng ta làm vui vẻ, hoan hỷ là được, đó là đúng pháp. Và tùy pháp nó còn siêu đẳng hơn nữa, là có những trường hợp chúng ta phải dùng pháp này ứng hợp, có những trường hợp dùng pháp kia ứng hợp, chứ không thể cố định trong việc đó. Cho nên tôi nói quý vị, trên con đường tu nó con đường nó rất dài, mà nó rất nhiều cái bức xúc, nhưng mà nó có một cái bí quyết là làm sao chúng ta nắm rõ được là cái mục đích cốt yếu chúng ta là cái gì, chúng ta là ai và đang làm gì, thì những cái gì lỉnh kỉnh vặt vặt chúng ta bỏ hết. Chứ còn nếu không mà chúng ta cứ để cho tư tưởng vẩn vơ nghĩ này nghĩ nọ, thì từ đó nó sẽ làm cho tâm chúng ta nó bị mờ đi. Và cái nhìn nhận chúng ta, cái tuệ giác mà chiếu thẳng qua ngõ ngách của tâm lý á, nó sẽ làm chúng ta lệch lạc. Đây là một chuyện rất khó, cho nên quý vị phải ráng cố gắng. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta là Đức Phật ra đời cũng không phải việc gì khác là làm sao kéo được chúng sanh đi con đường Đức Phật đã đi. Cái mục đích là như vậy thôi. Cho nên Ngài nói phải bắt buộc phải dùng một cái phương tiện là làm sao cạo bỏ cái râu tóc. Nó phải lìa hình tướng đó, nhưng mà nhờ cái cạo bỏ râu tóc đó, nó mới đưa người ta vô cái khuôn khổ, rồi mặc cái ca sa Phật để đưa vô một cái lớp lang. Và Đức Phật bắt đầu chuyển hóa chúng ta bằng cách này cách nọ. Chứ không thì chúng ta sẽ bị những cái lôi kéo của cuộc sống, và chúng ta rất là khó xử. Cho nên Ngài Hoàng Long cũng từng nhắc nhở với chúng ta rất nhiều á, là sự học tu hành các ông phải ráng cố gắng bình tĩnh, đừng có vội vàng, đừng có hấp tấp, mà đừng có cố mong cầu ngộ sớm. Cái việc học cái thánh hiền lúc nào nó cũng bình thản, nó điều đặn và nó kiên trì. Cần phải chuyên và cần phải dẹp bỏ những cái thị hiếu, tức là hiếu là cái sự là làm cái sự ham thích của chúng ta đó, dẹp bỏ những ham thích có thói quen cũ đó. Thí dụ mình vừa khởi niệm quen cũ, mình thấy dính mắc đó, tìm cách xa lánh đó, cắt cái duyên đó. Và cố gắng nỗ lực, không nên lười biếng. Mỗi ngày chúng ta sẽ mở rộng được cái thấy nghe đến ngày tận cùng, và chúng ta sẽ nắm được cái quyền diệu ở trong thiên hạ. Ngài nhắc kỹ như thế. Tại vì nhiều khi chúng ta mới vô học, có một số vừa học một thời gian rồi cứ mong là mình ngộ, cứ đọc một hai câu kinh, hiểu được một hai giai thoại thiền là tưởng mình chứng. Rồi tự nhiên bắt đầu có nghĩ tư tưởng đông tay chạy rủi, bắt đầu tìm cách chạy đâu này chạy đâu kia. Để đi, mình nghĩ là mình được rồi, bây giờ mình kiếm gọi là nói là tính cách là tôi về để nuôi dưỡng thánh thai đại thái. Nhưng mà thật sự quý vị, những cái giải đó nó chỉ là bên ngoài thôi. Tại vì người, cái gì mà nhanh quá, nó gấp quá thì cái kết quả nó rất là nhỏ nhặt. Tại vì với cái Đức Phật muốn tìm cho ta là sự an vui vĩnh cửu lâu dài, chứ không phải là nó đơn giản một hai ngày. Cho nên quý vị phải ráng học được kìa. Cho nên bây giờ bắt đầu với để bước vào con đường xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa Phật, là bắt đầu bước trên đăng trình thôi, bắt đầu đi thôi. Rồi vị kế là việc là làm sao được đúng cái hạnh là tùy pháp và đúng pháp. Thì để làm được việc đó thì một ngày nọ tại Vasali, Đức Phật cũng dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có ba hạnh cần phải làm cho một vị sa môn. Thứ nhất là phải làm sao trao dồi tăng thượng giới học. Thứ hai là phải trao dồi tăng thượng định học. Và thứ ba phải trao dồi tăng thượng huệ học. Này các tỳ kheo, các ông phải nhớ sắc muốn, sắc bén là ước muốn của các tỳ kheo để thọ trì tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng huệ học. Tức là Đức Phật nói sắc bén là sao? Sắc bén là chúng ta phải quyết định chặt cho đứt và dứt khoát, là phải làm sao cái hạnh của người sa môn, người xuất gia là phải có giới luật, có định tĩnh và có tuệ giác. Có như thế chúng ta mới soi thủng được cái vấn đề và chúng ta đạt được cái kết quả. Rồi Đức Phật mới đưa một ví dụ: này các tỳ kheo, Ví như có một con lừa đi theo một đàn bò, và nó nghĩ ta cũng là con bò. Một con lừa nó đi theo con bò, nó nghĩ nó cũng là con bò. Và này các tỳ kheo, nếu mà con lừa đó đi theo đàn bò mà không có giữ giới, không có định, không có tuệ, thì sự ngu muội con lừa, lừa vẫn là lừa. Cũng ví như một vị tỳ kheo sau khi đã làm xuất bỏ hình tướng của người xuất gia, đi theo một sau lưng các tỳ kheo, người đó cũng nghĩ ta cũng là tỳ kheo. Tức là khi giờ chúng ta vẫn làm việc bình thường như người xuất gia là cạo đầu bạc áo, nhưng mà đó là cái hình tướng bên ngoài. Cái quan trọng là làm sao là sắc bén, là ước muốn của vị tỳ kheo làm sao thọ trì tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng huệ học. Trong tất cả pháp môn nào của hệ phái nào, cái tam vô lậu học vẫn là cái điều căn bản cần thiết. Cho nên cái việc để xác định một người thật sự là một người xuất gia chân chính là người đó phải đầy đủ giới luật, đầy đủ công phu và đầy đủ sự hiểu biết chân xác, thì chúng ta mới hình thành một vị tỳ kheo chân chánh. Đây là điều Đức Phật muốn nhắc nhở cho quý vị nhớ, là chúng ta đã mang được cái hình tượng là cạo bỏ râu tóc này, mặc cà sa Phật. Đừng bao giờ chạy theo trí tục. Mình chạy theo trí tục tức mình vẫn là con lừa chứ không phải là con bò. Và chúng ta mang hình tỳ kheo này, nhưng mà hình tỳ kheo như thế gọi là hình đồng tỳ kheo chứ không phải là chân chánh tỳ kheo. Nhắc nhở chúng ta như vậy đó. Tại vì trong giáo pháp Đức Phật luôn luôn đánh thẳng ngay nguồn tâm. Quan trọng là nơi tâm chứ không phải là quan trọng nơi tướng. Cái tướng dạng là ban đầu để mượn phương tiện. Giống như chúng quý vị đến chùa lễ Phật, mượn hình tượng Phật, hình Bồ Tát hoặc là hình các vị thầy để nương theo. Nhưng mà không phải để cầu vái, không phải để ỷ lại, không để chờ Phật ban phước là giúp đỡ, mà chính cầu xin Đức Phật và vị tổ, vị thầy chỉ cho chúng ta con đường tu tập mới là đúng. Cho nên mình hiểu được như vậy thì bây giờ mình không có bị vướng mắc bởi phương tiện. Tại phương tiện đặt ra là nó mục đích là đưa chúng ta đến cái mục đích, mà chúng ta cứ dính mắc phương tiện. Tôi cạo đầu, tôi mặc áo rồi, bây giờ tha hồ. Trong Quy Sơn đó, pháp nhĩ hiệp cúng, tôi tha hồ, tôi muốn làm gì làm. Tại vì được thiên hạ tôn trọng. Mà trong khi chúng ta không bỏ được trí tục, mình vẫn làm những cái việc mà không có làm tròn công phu, hoặc làm việc này việc nọ, cứ chạy đầu này chạy đầu kia, rồi sinh hoạt nó không hợp với người xuất gia, thì Đức Phật nhắc nhở đó vẫn là hình đồng xuất gia. Đặc biệt thì bây giờ cạo bỏ râu tóc, hình in tuồng tăng, mà không bỏ trí tục, đông tây đông rủi. Bỏ đông tây đông rủi, quý vị đừng có nhớ là đừng có nghĩ đông tây đông rủi là chúng ta đi đông đi tây, mà chúng vị ngồi thiền mà bị nghĩ vơ nghĩ vẩn cũng là đông tây đông rủi. Thế cái bây giờ quý vị nghĩ thôi, một số khi chúng ta bắt chân ngồi thiền là tự nhiên bao nhiêu vọng tưởng nó sẽ khởi lên rất là nhiều. Người xuất gia là vậy đó, nhà cửa anh em bạn bè nó sẽ nổi lên, và chúng ta ngồi đó bắt đầu vơ vơ bị vẩn, nhiều khi ngồi hết giờ cũng hay, nhưng mà lúc đó không được tác dụng gì hết mà bị cái vọng tưởng nó dẫn. Vì thế Đức Phật nhắc là cái hạnh sa môn phải làm sao đúng cái chức năng, cái địa vị nó. Thì có hai ông thờ mộc. Hai ông thờ mộc tên một ông là tên là Hùng, một ông tên là Dũng. Hai ông thờ mộc này rất là giỏi, thì ngày đó thì Đức Vua mới đặt một vấn đề để xem tuyển một người nào thợ rất giỏi vào trong cung á, để làm những việc cho Đức Vua. Thì Đức Vua mới nói bây giờ thôi, hai anh là nghe là hai người thợ rất là giỏi, bây giờ tôi đề nghị hai anh phải làm sao tôi ra một cái con chuột thật là giống con chuột. Một con chuột giống thịt con chuột á, thì để cho triều đình chọn, để rồi hai người làm nhau. Thì anh Hùng Dũng thì hai người cùng làm, bắt đầu về nhà tỉ mỉ là dùng hết tất cả những tài nghệ mình để tuyển mà làm sao gột, lấy cái gỗ gột ra con chuột, là chế tạo một con chuột y hệt như con chuột thiệt. Thì khi đưa lên ban giám khảo thì hai con chuột đưa lên, thì con chuột của cái anh Hùng á, nó giống y hệt như con chuột thiệt, nó nhìn sao mình nhìn như con chuột sống rồi đó, mà con chuột của anh Dũng á thì nó lại khác. Nó không ra cái, nó cũng hình tượng con chuột mà dòm thấy biết chuột giả liền. Thấy dở. Cái ông vua nó ủa tại sao hai ông người được tiếng mà sao ông này làm dở vậy ta? Thì bắt đầu mới chấm là thôi bây giờ nếu ông về đây ông Hùng đứng đầu, thì vì ông này làm con chuột rất là giống và sau này sẽ đưa vào triều đình để mà Đức Vua sẽ làm những cái hình tượng như trong triều vậy đó. Thì anh Dũng anh phản đối. Dạ thưa bệ hạ, tôi xin phản đối quyết liệt. Tại vì chấm như vậy là chật rồi. Cái ông vua nói, ủa, tại sao mà anh nói chật? Nó bây giờ, về tôi hỏi bệ hạ cho, bây giờ muốn xác định là đây là con chuột thật ra là chỉ có cái nào mới xác định con chuột thật? À, chỉ có con mèo. Đọc rồi. Chỉ có con mèo mới xác định đây là con chuột thật. Đúng không? Có gì đọc chuyện này rồi. À, thì ông vua cười khá khá, trời ơi, có lý. Thì bây giờ chỉ có con mèo là nó phát được hai con chuột thật. Thì bây giờ mới kêu thôi bây giờ bắt mèo ra để cho chọn hai chuột. Thì con mèo vừa ra thì hai con nhảy ra, thì hai con mèo táp với nhau, giành với nhau, giành không giành con chuột của anh Hùng mà giành con chuột của anh Dũng. Ồ, lại tát nhau là giành con chuột của Dũng. Sau cùng Đức Vua không biết lý do này tại sao mà nó cứ giành con chuột này hoài, hai con giành với nhau để lấy con chuột này. Thì sau cùng Đức Vua nói thôi, nếu vậy thì anh nói con mèo xác định thì cho anh là giỏi, nhưng mà anh sẽ cho cảm biết bí quyết tại sao mà anh có những cái cách như thế này. Thì anh Dũng nói đơn giản là thưa bệ hạ, thì cái con mèo nó đâu biết hình tướng con chuột, nó thấy giống giống thôi, nhưng mà nó không cần biết, nó thấy giống giống nhưng mà nó chỉ cái mà nó đến là nó nghe cái mùi. Tức là con chuột kia tuy giống nhưng mà con chuột này nó nhào tới nó ăn con chuột này, tại vì hạ thần biết con mèo nó thích xương cá nên bà Hằng lấy xương cá làm ra con chuột. Đúng không? Lên cá nặng ra con chuột thì con mèo nó nhào lại là chớp con chuột, tuy không giống nhưng mà nó có làm xương cá trong động, tức là nó nhào vô giật con chuột này. Quý vị thấy cái bài pháp này quý vị thấy nó cũng vui không? Vui chứ. Ờ, thì nó cũng chỉ chúng ta đó, nó cũng trong đây là một câu trong kinh Bách Vụ cũng đưa cho chúng ta biết, không phải chúng ta cạo đầu bóng láng chớp ba cái dấu này, năm sáu chớp chín cái dấu gì đó là chúng ta là thượng tọa là gì đâu, không phải. Và chúng ta bận cái áo vàng này nọ rồi tướng mộc mạp sang trọng là tướng sáng sủa là một vị tăng chân chính, không phải. À, mặc cái đó nhưng mà đụng chuyện mà chúng ta lòi ra những cái tham, cái sân, cái bức xúc, cái phiền não thì nói thôi quý vị cũng là lừa. Lừa ta mà lừa mình luôn, đúng không? Còn thật sự cái quan trọng là cái phẩm chất của người tu. Nhiều khi người ta bận biểu quá, ta công việc cho quá, rồi người ta xếch xác, người ta dơ dái gì đó, nhưng mà người ta có một tấm rất chân thành, hết lòng vì đạo. Nhưng những gia thoại như những vị tổ ngày xưa đó, người ta đem hết ra sức lòng để phục vụ cho đại chúng, không kể ngày đêm. Nhưng mà về như thì sư đạo ăn đó, làm hết lòng lo cho chúng mà về tối vẫn ngồi thiền. Ông thị giả Mai á, ông làm thị giả xong đàng hoàng tất cả việc lo cho thầy xong đàng hoàng, về tối ông không dám ngủ, ông lấy cái gỗ tròn, ông làm cái bồ đoàn, ông ngồi, ông vừa gục cái bồ đoàn nó lăn cái ông giật mình, ông ngồi dậy lại tiếp, ông làm vậy đó. Thì nhiều người cho ông là làm như vậy thái quá, thì ông mới nói là thưa ngài, là tôi thì đối với cái duyên Bát Nhã nó mỏng manh lắm, nếu mà tôi mà vì công việc rồi tôi lo làm công việc quá, phế bỏ công phu thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị lưu sụp. Quý vị thấy như vậy thì bây giờ mình mới thông cảm cho những người cũng đã có những cái nỗ lực thành tâm trong việc đó. Thì quan trọng cái chỗ đó là Đức Phật đánh ngay tâm chứ không phải đánh ngay tính, ngay tướng. À, thì bây giờ con chuột nó là thật sự, tuy là nó con chuột nó không giống, không in tuần tăng, nhưng mà phẩm chất nó là đầy đủ những phẩm chất để có thể nó xác định nó là con chuột. Còn cái kia nó bắt quá, nó chỉ là một chất giả nào đó để nó tô son, nó trét phấn, nó làm một cái lớp mặt nạ bình phong để che đậy. Cái này mình không phải nói để mà cái gì, nhưng mà thật sự mình phải nói để quay về chính mình, xét lại kỹ mình. Nếu mà mình không thật sự công phu, mình ngồi mình chỉ tơ tưởng việc này việc nọ, rồi lo việc ăn việc uống, rồi tránh né việc này, lo ngủ lo nghỉ, nghĩa là lo hưởng thụ riêng cho mình để yên ổn, thì chúng ta đã bị con đường chúng ta xa xôi mà lê thê lắm, rất là mệt. Nhưng mà chúng ta biết ứng dụng, mình là một người đã xuất gia, đã bỏ gia đình, thì tận dụng tất cả những cơ hội, những cái điều kiện thuận tiện và những cái trợ duyên của đàn na tính thí để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống, thì tôi nói với quý vị là mình hiên ngang, hung dũng, không có sợ ai cả. Còn chúng ta tránh né thì bởi quá chúng ta chỉ được một phần nào, nhưng rồi quý vị sẽ gặp điêu đứng khi chúng ta gặp những trở ngại. Vì con đường tu nó không phải đơn giản đâu. Mình thấy có vậy chứ thật sự đường tu nhiều ải gian nan lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình ráng đi từ từ, tới khúc nào hay lúc đó. Thì là hình in tuần tăng, mà vẫn chưa bỏ được trí tục. Thì bây giờ cũng có một cái gia thoại của ngài quốc sư Huệ Trung, có vị tăng là hỏi quốc sư Huệ Trung là: dạ thưa hòa thượng, người ta nói thiền là một tên khác của tâm. Chữ thiền á là một tên của cái tâm, thiền định là tâm mình định, à mà tâm tức là chân như Phật tánh, ai cũng có đó. Ở thánh không thêm, ở người phàm không bớt, cái chân như Phật tánh ai cũng có. Nhưng mà tại sao trong nhà thiền á thì người ta lại lấy tâm chuyển thành tánh, tức là phải thấy tánh mới thành Phật. Như vậy thì con xin hỏi hòa thượng, giữa tâm và tánh nó khác nhau như thế nào? Ai cũng có chân tâm Phật tánh, ai cũng có điều hết, nhưng mà tại sao thiền lại chuyển tâm thành tánh? Vậy thì giữa tâm và tánh nó có một cái gì khác nhau? Thì quốc sư Huệ Trung mới nói: khi mê thì nó khác, mà khi ngộ thì không khác. Tức là khi mê á thì nó thấy dường như có hai vậy đó, nhưng mà khi ngộ thì nó chỉ là một. Thì ông này muốn quật lại liền. Nó: thưa hòa thượng, con đọc trong kinh Đại Bát Niết Bàn á là nói á, tâm á thì vốn vô thường, tánh thì thường. Còn tánh thì thường mà tâm thì lúc này tâm nó năm tâm yêu, tâm ghét, tâm vọng, tâm thì nó nổi, nó vô thường. Vì tại sao tâm và tánh mà lại khi ngộ là một? Hòa thượng giải cho con rõ chứ, con nắm vững chứ. Tại vì ông tu nhưng mà ông có công phu nhưng mà nó vẫn chưa rõ. Thì quốc sư Huệ Trung mới cười mới nói: ông chỉ y ngữ mà không y nghĩa. Tâm và tánh giống như, ví dụ như nước, khi lạnh thì nó đóng lại thành băng, thì nó có lỏng và đặc, đúng không? Nước thì khi để đặc, mình cho để đi nước, để tủ lạnh thì nó đặc. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa ra sức nóng á thì cái băng nó tan thành nước. Vậy thì khi mê á, chúng ta lấy tánh làm tâm, tức là khi mình đưa khi mê đó thì mình lấy cái tánh này vốn thanh tịnh, mình chạy theo ngoại cảnh mới có tâm yêu ghét, phân biệt, thị phi. Tức là nó cô động trong một cái ngã, nó cứng ngắc trong một cái ngã là băng. Cái này quý vị hiểu sâu mới được. Tức là khi mình mê á, bình thường bản tánh mình vốn thanh tịnh mà, nhưng mà chỉ một niệm mê cái chúng ta chạy theo ngoại cảnh, có năng, có sở, có tôi với người, có mình với ta. Mà tâm vật xưa nay vốn nhất như, tâm với vật vốn nhất như, há chia sống nước tách hai trừ, nước với sống chỉ là một. Nhưng mà chúng ta mê thấy dáng, thấy tướng cho sống và nước là hai. Thì khi mình mê thì mình đóng một cái khối bản ngã, cái ta của chúng ta thành một khối. Và khi ngộ thì cái ta nó tan ra, thì lúc đó cái nước nó có dụng. Là lúc đó nó tan ra thì nước đều hết, chứ không có rắn với lại lỏng. Thì lúc đó tâm biến thành tánh, tức là tâm trở về tánh. Tức là cái tâm nó dù có ứng dụng bao nhiêu công việc ở ngoài, nhưng nó vẫn giữ được cái hạnh thanh tịnh bản nhiên, đó là tánh. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Chúng ta ngồi thiền để lắng động những cái tư tưởng vọng tưởng lao sao, những cái nghĩ vơ nghĩ vẩn, những cái tình yêu ghét, những cái tình thị phi, nó lắng xuống rồi chúng ta mới thấy bản chất của con người chúng ta. Và khi thấy bản chất được con người chúng ta lấy cái bản chất đó để ra ứng dụng đúng pháp và tùy pháp, chúng ta sẽ hoan hỷ. Còn không, chúng ta để rối loạn cho những cái cặn bã của tham sân độc tố, của nghi kỵ, của đố kỵ, ghen tham á, nó trỗi dậy, nó trao, nó lộn thật chúng ta ngầu đục và không thấy việc gì, và chúng ta ứng xử cái gì nó cũng mờ mịt vậy đó. Cho nên tu là ngồi thiền là được như vậy, ngồi thiền để chúng ta lắng tâm xuống, mà nó hay lắm. Có người nào có công phu mà nó có cái bản lãnh mà cho nó đúng mức á, quý vị mới thể nghiệm được cái này. Đương nhiên là quý vị liên, ví dụ mấy đứa bé đây nè, mấy sinh viên nè đi học, không phải trình độ đứa nào cũng giống nhau. Có đứa thì nó học rất là sáng, mà có đứa nó lờ mờ, thành thử ra cái điểm nó có cao thấp. Thì người tu chúng ta cũng vậy, một phần là do cái túc duyên ngày xưa chúng ta đã có sự huấn tập, hai nữa là chúng ta không nỗ lực trong thực tại để kết hợp với nhân duyên. Thành thử ra bây giờ quan trọng nhất thôi, bây giờ cái quá khứ chúng ta không cần biết, hiện tại chúng ta ráng cố gắng nỗ lực ý thức mình ở đâu, cần làm gì, buông cái gì, giữ cái gì, chúng ta sẽ yên ổn. Lúc đó mình có quyền mặc ca sa Phật in tuần tăng, nhưng không chạy theo thế tục, đông tay không rong rủi. Lúc đó thật giả sẽ rõ ràng. Còn giờ chúng ta cứ ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn này nọ thì một lát thì xong, tới giờ thiền rồi, nhưng mà qua một giờ thiền chúng ta chẳng đạt được cái gì, trong đó chỉ là loạn tưởng, công phu không đúng, không đúng pháp, không tùy pháp. Lúc ăn thì cứ ăn, lúc làm thì cứ làm, lúc tu thì cứ tu, lúc học thì cứ học, sống với thực tại, đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn. Quý vị ngồi đây nghe pháp thì cứ ngồi, à tôi đang nghe, bây giờ việc này là thực tại là đang nghe. Cho có những người ngồi nghe pháp mà đầu óc lại nghĩ đến những cuộc làm ăn, những áp phe, những cái cú làm gì đó, có thể nghĩ vơ nghĩ vẩn, thì quý vị sống đi đâu? Vậy thì làm sao chúng ta thấy được chân lý, đúng không? Vậy thì ráng làm sao mình ý thức được, từ cái việc ý thức nhỏ nhặt đó tự nhiên nó sẽ khai phát được những cái gì mà chúng ta đang mà nỗ lực tìm kiếm, mà còn có tâm tìm mà không biết, mà cứ thực cái tâm tìm là tâm tưởng á. Còn bây giờ mình cứ thực hiện ngay chỗ đó đi, là chúng ta sẽ thấy được những gì chúng ta đang mong muốn. Cái này là kinh nghiệm quý vị. Hồi xưa tôi cũng đã bước vào cũng rất điêu đứng về vấn đề tu, rất là cực mấy năm trời. Nhiều khi tưởng mình đã xong việc rồi đó, muốn kiếm một chỗ nào yên thân để sống, nhưng mà đụng việc trời vẫn bức xúc. Và từ đó tôi nói thôi kệ, giờ không biết chừng nào ngộ, cứ tu và cứ làm hết những gì cần thiết, giao gì làm đó. Vậy mà nó yên, nó khỏe lắm, khỏi lo. Nó khỏi không có chạy đây đầu này đầu nọ, và cũng không có để mà vướng mắc vào vấn đề gì hết. Đông đây đông rủi là một số quý vị thấy ở Trúc Lâm với Thiền Chiếu đó, hồi xưa cũng vậy. Sống được một năm đầu thì nhất niên là Phật tại tiền, rồi nhị niên bắt đầu Phật ra ngoài hiên, bắt đầu tìm cách chạy đầu này đầu nọ rồi đó. Cái năm thứ ba là Phật thăng thiên luôn, bay mất luôn. Tôi lúc đầu là tôi vô á, 70-80-90%, lui lại còn 70, lên là 90, lui lại 60, nó cứ ra vô nó thăng đâu mất tiêu thôi. Mình thấy nghĩ cũng lạ, cái tâm mình mà nhiều khi ngộ lắm, cái bản ngã tự ái mình ngộ lắm, lúc nào cũng cho cái ta mình là thối thắng hết trơn. Cho nên làm việc gì tôi nghĩ như vậy đúng là thực hiện. Và rồi quý vị gặp lại những người đó, quý vị bây giờ sơ bơ sất bất, không biết, lang thang mà không ra cái gì, không có trình độ vậy. Cho nên giữa tâm và tính, chúng ta biết khéo chuyển á, thì chính chúng ta đã vận hành đúng theo cái sự điều hòa của chân lý. Không biết quý vị có học cái chuyện của ngài Hữu Đạo á, thiền sư Hữu Đạo á, ổng đi tham vấn hành cước khắp nơi. Nghĩa là lúc đó ổng đã gần 20 năm rồi, đã cũng đã công phu rất là giỏi rồi. Thì ông đi hành đạo, cái hôm đó ông ghé một cái quán khát nước, bắt đầu khát nước quá, cái ghé quán nước thì gặp cái ông chủ tiệm. Thì ông chủ tiệm gặp ngài thấy tướng là phương phi, mà tướng cốt cách rất là oai nghi, mới mời nói: dạ thưa thầy, có lẽ thầy đi đường xa, thầy hơi mệt, xin mời thầy vào uống miếng nước được không? Thì thiền sư Hữu Đạo không nói gì hết, chỉ gật đầu nhẹ thôi. Tức là ông chủ quán nói: cha, nay gặp được cái vị thầy này, đáng là thay gì phải nói này nói nọ, thế này nó cần, nghĩa là buông ra nhiều lời nói với ông này để trình bày cái việc ông cần làm, mà ông này chỉ cử động rất là nhẹ nhàng thánh thoát. Ông nói: cha, gặp ông này gặp thứ thiệt rồi, gặp tay tắt da rồi. Mới hỏi thì mới mời ngài xuống đàng hoàng, nhưng mà không pha trà. Thì ông mới nói: dạ thưa thầy, và kẻ quê mùa hèn mọn này từ lâu là cũng có tham cứu về Phật pháp, nhưng mà thấy thầy làm bậc thấy cũng có lớp là cũng là xuất cách, cũng tại tác gia bản lãnh. Thì bây giờ con có một câu hỏi này, nếu mà con hỏi thì thầy trả lời được thì con xin cúng dường thầy trà khỏi trả tiền, còn nếu thầy mà không đáp được thì xin thầy đi nơi khác khác láng chịu cho đi nơi khác. Thế ông này ở ta là cứ hỏi đi, khách một bụng mà đâu có gì đâu sợ, tam tạng kinh điển đầy hết đâu có gì đâu sợ. Thì cái ông chủ quán ông hỏi: dạ thưa thầy, ngày xưa con có học nói là gương xưa chưa chùi thì sao, tức là cái gương mà nó bị bụi bám chưa chùi á thì sao? Cái ông chủ đạo trả lời: ô dễ ợt, đen như thùng sơn. Trả lời liền: đen như thùng sơn, tại vì cái gương mà không chùi thì đen như thùng sơn. Cái ông lại chùi có lý hả? Bây giờ hỏi thưa thầy, gương xưa chùi rồi thì sao? Cái ông nói chiếu khắp khắp nơi, nó chiếu lạng hết khắp nơi. Trời nó hay quá chứ. Tại cái dương mà bây giờ mình chưa chùi thì đen thui như Tùng Sơn, thì nó chùi, nó chưa chùi thì nó dơ thì làm sao thấy. Nhưng mà đã chùi rồi thì á là chiếu khắp các nơi, tức là nó dùng nó mở chùi rồi nó sáng khắp nơi. Trời ơi thầy trả lời hay quá, xin mời đi xì chỗ khác, không có cái đài cho thầy uống. Tức là ông trả lời đặc lách hả? Không đồng ý, xin mời thầy đi. Dạ thưa thầy, chưa xong, mời thầy đi, không có cả. Không có đạo về quá. Ông nói trời, ta bao nhiêu năm cũng học dữ lắm, tam tạng kinh điển pháp qua niết bàn quan nghiêm gì đại niết bàn, một bụng một đống, sao cái này trả lời thua. Ok, ông bán chủ bán thông thuộc, vậy là ta bị chữ nghĩa kiến giải nó bao vây rồi, bỏ hết kiếm cái tốc tu. Và sau ông tu 3 năm sau đàng hoàng, tu niết bàn một hồi sáng được việc, mừng quá. Cái ông xuống, ông kỳ này để thử coi, để biết chủ quán này cũng có công phu mà, lại ra ngay cái quán nọ để coi làm sao. Thì gặp chủ quán mừng quá, trời ơi con chờ thầy mấy năm nay, 3 năm nay rồi, mừng quá, bây giờ gặp thầy con cũng rất là vui. Thưa thầy, bây giờ 3 năm rồi con cũng chưa có ai trả lời được cái câu đó cho con, bây giờ xin thầy giúp cho con. Nó ở thì ông hỏi đi. Thì ông hỏi thưa thầy, gương xưa chưa chùi thì sao? Thì ngài nói ở đây cách Hán Dương không xa. Quý vị biết không? Ở đây cách Hán Dương hay thành Hán Dương không có xa. Cái ông này trời ơi, trợn mắt là dạ thưa thầy, nếu mà gương xưa chùi rồi thì sao? Thì ông nói chim quanh vũ trước lầu Hoàng Hạc. Tức là con chim quanh vũ nó ở trên cái lầu Hoàng Hạc. Dạ thưa thầy, mời thầy uống trà. Ê, chú Băng đem trà ra mời cho ông thầy uống. Tức là xác nhận quá giỏi. Chúng ta không biết giỏi chỗ nào. Mình phải coi kỹ là tại sao gương xưa chưa chùi mà ông này hỏi gương xưa chưa chùi thì sao? Ở đây cách Thắng Dương không xa. Rồi hỏi bây giờ chùi rồi thì sao? Thì con chim quanh vũ ở lầu Hoàng Hạc. Mình không có học gia thì không học hỏi, mà không có học cái gia thoại mình cũng không thể biết được cái chuyện này. Tại vì khi mà người ta đặt một vấn đề, ví dụ như cái gương á là cái bản tánh của mọi người chúng ta, gương tâm, dù nó chưa chùi hay không chùi nó vẫn sáng, nó chỉ bụi che thôi, như bản cái tướng nó là bị là mờ thôi, nhưng mà cái tánh nó, cái bản chất nó vẫn là sáng. Thí dụ như mặt trăng á lúc nào cũng sáng nhưng mà nó mờ là do mây che, tại khái như vậy đó. Cái gương, cho nên mình công phu là mình chùi cái bụi chứ không phải là chùi cái gương, mình trừ cái tướng chứ không phải trừ cái tánh. Quý vị đồng ý không? Thí dụ như một căn nhà tối đi, quý vị vì muốn nói bây giờ căn nhà này tối quá, tôi muốn căn nhà này sáng, quý vị không phải đập căn nhà, dời căn nhà khác rồi vậy, mà chỉ cần thắp lên ngọn đèn thì bây giờ căn nhà kế bên nó đã sáng ngàn năm với căn nhà hiện sáng bây giờ đồng nhau. Quý vị đồng ý không? Vậy thì bây giờ bản tánh chúng ta lúc nào nó cũng vậy. Ông này ông hỏi trên tánh, mà ông hữu đạo ông đáp trên tướng, mà bậc tác gia đáp tướng là trật rồi. Cho nên hỏi bây giờ nếu gương xưa chưa chùi thì sao, mà ông nếu nói đen thùng sơn là ông rớt, mà ông nói cách đây Hán Dương không xa, ý ông nói là tuy nó chưa chùi nhưng mà cách đó không xa, cái chỗ đó không xa. Quý vị thấy hay không? Rồi ông chơi thêm một câu nữa, nếu mà chùi rồi thì sao? Chim quanh vũ trước lầu Hoàng Hạc. Cái lầu Hoàng Hạc là cái lầu của những vị quân vương, thì con chim nó ai thấy cao nó là nó hót, thì có lẽ là việc tự nhiên, chùi hay không chùi nó vẫn là cái việc nó sống với tự nhiên, thể với dụng đều với nhau, là con chim quanh vũ vẫn ở lầu Hoàng Hạc. Nhưng mà ở đây nó có thêm một cái độc đáo á, là quý vị phải khéo, sau này quý vị đọc Gia Thầy Thiền Sư quý vị sẽ có cái mấu chốt tháo được. Tại vì bây giờ cần phải nói để quý vị tháo chứ không quý vị mờ mịt lắm. Khi mà thiền sư đưa một cái chiêu thuật nào giống như cái bẫy vậy đó, nếu mà chúng ta chạy theo là chúng ta rớt liền. Bây giờ hỏi cái gương nhưng mà không thể trả lại cái gương, trả cái này, tức là tôi không đeo bám anh, tôi chỉ trả lại cái này, tuy rằng nó vẫn có câu đáp nhưng mà tôi không dính mắc anh, tức là tôi không bị cái tướng cái gương chi phối, mà tôi chỉ biết cái tánh là biết là cái pháp là như vậy. Đó là chiêu thuật của tòa thiền. Thì vậy đây cũng vậy, cái việc mà thiền sư đại giác đưa cho chúng ta một cái tướng, chúng ta đừng chạy theo tướng mà chúng ta chạy, mình quay về bản tánh mình. Tức là chúng ta, đây là không phải là nói quý vị nhìn người khác, là nữa là nghĩa là mình nói mình nữa nè, cạo đầu nè, mặc áo nhuộm nè, nhưng mà phải nhìn lại kỹ cái tâm niệm, cái tư tưởng và cái hành vi chúng ta, tức là cái bản chất ta. Đó mới là một cái dấu ấn của người chân chánh. Chứ đừng có nghĩ là cạo đầu. Nếu muốn cạo đầu mà bận áo gì thiếu gì, muốn làm ông thầy tu dễ lắm. Làm mua lửa làm rẹt 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 rẹt, bận áo bận vô là thành tu. Hình tướng là như vậy. Nhưng mà mượn cái hình tướng này để hiển cái tâm, tâm tính vốn không khác, nó không hay. À, như vậy thì chúng ta mới yên ổn được, mới đông tay, mới không rủi, mới thật giả, mới rõ bỏ phân, mới không chạy vô duyên cần, mới không lần về tối. Rồi kế nữa gì? Là tiêu hao của tính thí ổn ở trong cửa không, phải không? Nếu mà chúng ta mà đông tay đông đuổi thật giả có phân, chỉ chạy theo duyên trần lần vào mê tối, tiêu hao của tính thí ổn ở trong cửa không, đúng không? À, tại vì tại sao chúng ta quý vị tiêu hao của tính thí? Tức là khi chúng ta không làm tròn cái việc của người tu, quý vị hồi trước quý vị nghe học phục nguyện đó, à, cơm này hai bữa thường nhớ công khổ cực của kẻ nông phu, thân mặc bá y thường nhớ kẻ nhọc nhằn của người mái dệt, thì tất cả những gì người ta cung cấp cho mình nó theo một cái hệ mà duyên với nhau về phước trí, người tại gia tạo phước, người tu hành tạo trí, hai cái dung hòa với nhau nó thành giải thoát. Vì người xuất gia là cái nơi trụ cốt để người tại gia tạo ruộng phước, mà khi người ta tạo ruộng phước, người ta đem tất cả những cái tấm lòng, tất cả những cái năng lực, tất cả những chân thành để giúp đỡ cho chúng ta, mà chúng ta không chịu ứng dụng để mà lo việc của mình, thì của tính thí tiêu hao là phải. Ví dụ quý vị ăn một món ăn mà quý vị nhai kỹ, tiêu được món ăn, thì món ăn đó nó tạo thành chất bổ và quý vị sẽ được lợi ích trong cơ thể. Còn mình ăn món ăn, mình nuốt trôi, mình không có ý tứ, mình nhai, mình nuốt trọn, nó không tiêu, thì đó ăn nó thải ra thành phân, nó chẳng được lợi ích gì. À, giữa người cho và người nhận, nó phải có sự tương quan như vậy. Mình biết mình là cái chỗ để người ta gieo ruộng phước, nhưng đừng bao giờ buộc là người ta phải cúng cho mình. Mà mình phải ý thức khi mình nhận được cái đó, mình phải làm gì. À, cho nên mà ngày đó tại Cô Sambi Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, trong việc bố thí cúng dường nó có bốn dạng như thế này. Thứ nhất là thanh tịnh từ người cho mà không thanh tịnh từ người nhận. Thứ hai là không thanh tịnh từ người cho và thanh tịnh từ người nhận. Thứ ba là không thanh tịnh từ người cho và không thanh tịnh từ người nhận. Tới hai cái đều không thanh tịnh hết. Và cuối cùng là thanh tịnh từ người cho và thanh tịnh từ người nhận. Này các tỳ kheo, thế nào là thanh tịnh từ người cho mà không thanh tịnh từ người nhận? Có nghĩa là người cho, tức là quý vị Phật tử bố thí cúng dường cho quý thầy có giới, có thiện pháp, mà quý thầy mặn áo cà sa, cạo đầu trọc, không giữ giới theo ác pháp, thì người cho thanh tịnh và người nhận không thanh tịnh. Điều thứ hai, nếu mà cái người bố thí cúng dường là quý Phật tử không giữ giới theo ác pháp, những cái đồng tiền mà quý vị tạo ra đều là những thủ đoạn, những việc bất thiện, thì cái đó không thanh tịnh từ người cho. Nhưng mà cái người nhận, quý thầy nhận đồng tiền đó, nỗ lực tu hành, giữ giới, công phu và làm những việc gì trong đại chúng, đây là thanh tịnh từ người nhận. Cái này quý vị rõ rồi. Còn quý vị, vấn đề thứ ba là không thanh tịnh từ người cho bố thí cúng dường, không thanh tịnh từ người nhận cúng dường. Tức là quý vị đem cái đồng tiền lường gạt người ta, đồng tiền ác pháp, là không giữ giới, làm ác pháp. Đem cúng cho vị ông thầy cũng không giữ giới, là ác pháp. Hai người có cái kết quả rất là nhỏ nhặt và có thể bị đọa hơn như vậy. Tại vì nhiều khi mình cúng dường mà cái tâm mình nó không có phù hợp với cái lễ vật cúng dường, tức là không cung kính mà cúng dường để cầu một vấn đề gì đó, rồi cái vật cúng dường nó được tạo bằng những cái thủ đoạn gì đó. Chúng ta phải đừng, cho nên cái sự tương quan giữa người cho và nhận nó khích khao lắm. Cái này Đức Phật dạy chung cho những người xuất gia, người tại gia, chứ không phải là một người. Còn cái cuối cùng là cái người mà bố thí cúng dường tâm thanh tịnh mà cái người nhận cũng thanh tịnh, tức là hai người đều có giới và thực hành thiện pháp, trời tốt hỏi quý vị, nó phước vô lượng. ông kia thì được trí, bên này được phước. Nhưng mà cái phước của cái người cúng cho người đúng thanh tịnh, nó tự nhiên nó sẽ chiêu cảm được cái lực hút của trí á, người đó sáng được việc, mau sáng được việc. Cho nên quý vị phải ráng, không phải tự ý là mình, quý vị đừng có nghĩ là tôi xuất gia, tôi cạo đầu là tôi có quyền nhận, có quyền cúng dường. Không phải như vậy. Pháp là như thế, nhưng mà cái tướng là như thế, mà cái tánh mà chúng ta làm ngược lại thì cái của cho là của nợ, nếu mà chúng ta không có thực hành đúng. Còn cái người cho không phải tự nhiên muốn cho là tôi có tiền, tôi cho 100 triệu tỷ tỷ là tôi thanh tịnh. Nhưng mà đồng tiền đó mà quý vị làm bằng cái tâm ngã mạn, bằng cái tâm ác pháp, cái đó nó vẫn có giá trị rất là đơn giản và khiêm nhường. Còn mình cho bằng cái tất cả tấm lòng, dù 1.000, 2.000, nhưng mà còn bằng cái sự hết lòng của mình, bằng cái sự sống và là cái gì mà trân trọng, bằng từng trân quý của mình, cái quả đó nó vô cùng. Quý vị đã từng đọc những cái mẫu chuyện đó rồi. Thì quan trọng giữa cho và nhận, nó phải sự kết hợp của tâm. Cái tâm chúng ta là quan trọng. Thành thử quan trọng, Đức Phật nói là cái điều chung kết để quy kết cho giữa người cho và nhận là làm sao phải có giới và giữ thiện pháp. Đây là một cái mấu chốt, cái chuẩn định và cái ấn chứng thực tiễn cho giữa phước và trí và công phu tu hành, cả hai đều có lợi. Vì vậy cái sự mà luân chuyển giữa tại gia và xuất gia, nó có sự nó liên kết nhau dữ lắm. Ngày xưa tôi cũng làm như quý vị, rồi bây giờ tôi ráng cố gắng, tôi làm việc thiện để khi tôi xuất gia, rồi bây giờ tôi lại hưởng được lại nơi cung cấp trợ duyên quý vị. Ngày nào đó quý vị xuất gia lại hưởng được sợ trợ duyên cung cấp của người sau. Nó có sự luân chuyển như vậy. Nhưng mà quan trọng là làm sao chúng ta phải làm sao cho cái sự luân chuyển nó liên kết với nhau xích sao thì chúng ta mới thuận tiện. Còn không, quý vị nhận với cách là tôi xuất gia là cô phải cúng dường, là lực lệnh như vậy, thì tôi cúng dường thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, nợ vẫn là nợ, và chúng ta sẽ gặp vô vàn khó khăn, vô vàn chướng ngại, chứ không phải đơn giản đâu, không khó lắm. Cho nên phải ý thức được chuyện này, là giữa người tu và người và cư sĩ, chúng ta phải có ý thức vậy. Không thì tiêu hao của tính thí uổng ở trong cửa không. Cửa không là cửa gì quý vị? Cửa không là cửa gì? Thiệu, thì tiêu hao của tinh thí ở trong cửa không là cửa gì? Thường thường cửa không là cửa gì quý vị? Cửa thiện. Vậy thôi. Tức là bây giờ chúng ta tiêu hao của kính thí mà ở trong của không. Không này không phải là cái không ngơ. Quý vị đừng có nghĩ. Tại vì mình đeo bám nhiều quá đi. Chụp cái này nắm cái kia, giữ cái nọ, không chịu buông, bất Phật bị buông. Tức là phải dùng cái không. Cái không này để phá cái dính mắc, để chúng ta đạt được cái không không siêu đẳng rồi đó. Cho nên sau này tới này bất nhã, quý vị thấy hay lắm. Tại sao Đức Phật không nói không có mà phải nói không không? Thì vì có tức là nó quyết định, nó không thay đổi. Nhưng cái không không, cái không này á là không có mà cũng không không luôn, tức là không và không không. Tuy nhiên ví dụ nó không là không cái có, nhưng mà nó vẫn có cái không. Nó không cái có nhưng mà vẫn còn cái không, còn này không luôn cái không luôn. Tức là không phải là không hết hoàn toàn, mà cái không này nó không có định, gặp duyên nó thành có. Cái nghĩa không không là có, nhưng mà không phải là quyết định có. Thành thử ra cái lý tánh không này quý vị mà học nhắm được nó hay lắm vô cùng. Nhưng mà trước mắt bây giờ chúng ta phải làm sao cho tròn cái bổn phận trách nhiệm của ta, chúng ta mới đạt được cái không đó. Mới đạt được cái tại vì mình khi mình tháo gỡ những cái gì mà chúng ta đeo bám dính mắc á, thì chúng ta mới nắm được cái kia, phải không? Chứ giờ chúng ta cứ đòi cứ có không này mà muốn tìm một cái có khác thì làm sao? Phật bắt buộc phải nói không không không, không phải không ngơ. Nếu không ngơ thì mấy người tâm thần, mấy người mà không biết gì, tức là đã đạt đạo hết rồi, có cây cũng đạt đạo đó. Cái không này, cái không rõ ràng thường biết, tạm gọi là chân không, thật không. Sau này đến mà giai đoạn mà bắt nhã với kim lăng nghiêm chỗ quý vị thấy nó siêu, mà mình thấy đúng là giáo pháp Đức Phật, mà mình không thể nắm được. Cả khoa học người ta không thể giải tỏa được. Nhưng mà thay giờ trước mắt mình phải tháo những gì mình dính mắc trước đi. Đời xuất đời mình là xuất gia thì mình phải là xuất gia bổn phận là gì? Áo cơm vừa đủ cần chi sang nhiều. Nhưng mà lâu lâu làm 7-8 món cũng ráng ăn, tại cái lòng của người ta mà. Thấy không con? Kể đó Phật tử là hết lòng, tôi vẫn ăn, vẫn vui vẻ, vẫn hoảng. Nhưng mà hồi nãy tôi nói tôi ăn cái này tôi phải ráng ngồi 3 tiếng chứ ngồi 2 tiếng đã không nổi. Tức là ăn, mình mượn cái món ăn của tấm lòng người ta để mình nỗ lực, mình ráng cố gắng mình tu. Chứ không phải mình nói là tôi ăn vậy đó, tại vì cô phải cúng tôi, phải tới vậy đó, mới xứng đáng. Nhưng mà mình ăn, mình nhận được của tánh thí, mình càng nhiều chừng nào mình càng phải cố gắng nỗ lực mình tu. Áo cơm vừa đủ cần chi sang nhiều. Nhưng mà là hôm nay có ăn ngon, ngày mai đừng có tưởng nha, trời ơi ngày qua ăn đã ăn ngon quá, bữa nay ăn gì tàn rau muống với là rau dền quá. Kẹt quá. Đúng không cô? Cô lại đó rồi. Cô là hồi nãy tôi bức xúc lắm nha cô. Nhưng mà tôi bức xúc chút xíu thôi. Là nói là nó cho vui vậy thôi, chứ mình rất trân trọng. Thấy quý vị làm cực khổ quá, thật sự là muốn lên đây cho quý vị có thời gian thư thả để mà mình bớt đi những cái quần vật trong cuộc sống. Nhưng mà lên thấy quần vật bếp nút rồi cứ làm này gọi nhỏ. Nhưng mà được con cái là nghe quý vị nói quý vị rất rất vui thì cũng được. Nhưng mà khi mình làm mình nhọc nhằn quá thôi, mai mốt tôi mới vừa lên tôi cho quý vị ăn thanh long hết thì khỏi làm rồi ăn. Lấy thanh long sắc rồi chấm muối tiền cho dễ, đúng không? Vậy thì bây giờ cũng có câu chuyện vui. Có một con chiến mã, là con ngựa chiến, hôm đó nó đang đi chơi đàng đàng, cái bắt đầu nó đi đến một cái chỗ mà người ta nuôi heo, cái nó gặp một đàn heo nó đang ăn cái cháo mà gọi là cháo kiều mạch á. Lúc đó người ta chế một loại cháo mà nó bỏ cái bột kiều mạch trong tổng, nó rất là thơm mà nó béo vô cùng. Thì con chiến mã nó đang đi chơi vòng, người ta nó tàng chơi, cái nó gặp nó nhìn nó, ủa trời mấy con heo này tôi thấy nó tàn, nó ăn no rồi, nó nằm một đống, nó ngủ nghỉ không khỏe, mà sao đứa nào nó mập mập quá, trắng tươi mà ăn đồ ngon thiệt ngon à, thơm quá trời thơm à. Mình đứng mình thèm rõ rãi mà giờ đứng hàng rào đóng nó nói vậy đơn á, cái đứng dồn vô rồi cái nó chạy về gặp mẹ, người mẹ nó, mẹ ơi sao mà con không hiểu tại sao là con thấy cái đàn heo đằng kia, trời ơi nó không có làm gì, nó ăn no nó nằm nó ì nó ngủ mà sướng quá, còn mẹ con mình là thuộc về ngựa chiến mà con thấy là mình là làm việc cực khổ tối ngày đụng ra chiến trận hoài, mà tối ngày dòm ba cái cỏ khô với nước này con nuốt, bữa nay nuốt không nổi nha mẹ ơi, thấy ghê ớn quá nuốt không nổi. Cái người mẹ nói, con ơi cái duyên mình là ngựa chiến thì mình cứ ở nơi ngựa chiến thôi, có cỏ khô cứ ăn cỏ khô, đừng có nghĩ vẩn vơ làm cái gì, mốt không có mà ăn thôi, con ráng con ăn đi, tại vì mình phải làm ăn như vậy, mình là ngựa chiến mình phải như vậy, con đừng có nghĩ cái chuyện đó làm gì, nó không phải vậy đâu, nó chưa chắc vậy đâu. Con ngựa mẹ con người con nó tin nó nghe nhưng mà tức lắm, nó cũng bực, nó cởi ráng nó nhai, mà lúc đó hồi đó nó ăn thường thường ăn bình thường, nhưng hôm nay nó nhai rất là rệu rạo mà nó nhai không nổi. Rồi xong đàng hoàng cái khoảng cho một thời gian khoảng 3 tháng sau nó lại đi chơi, thì nó đi ngang qua luôn cái tiệm cái chỗ đó thì nó hết nghe cái mùi thơm của cái cháo kiều mạch rồi, nên lại nó tò mò nó dòm, nó thấy sao mấy con heo kêu, nó kêu ác quá trời, kêu quá trời mà bị trói hết trơn à, có gô hết trơn à. Cái nó mới lại gần con heo gần rồi đó, ủa sao mấy hôm trước tôi thấy anh tự do thoải mái quá, sao bữa nay trói hết trơn vậy? Nói anh không biết hả, bữa nay cuối năm rồi. Cuối năm sao? Thì cuối năm thì giờ ta chở vô công ty Nissan. Ủa chứ ta, ủa sao kỳ vậy? Bữa trước tôi thấy người ta lo anh, người ta thương, người ta cưng, người ta bổ về anh, ta cho ăn uống đầy thoải mái á. Thì bổ về ăn uống thoải mái thì bây giờ người ta mới cột tôi đi vô Nissan chứ sao vậy? Cái luật nó phải như vậy. Nó nói, vậy à? Ủa vậy hả? Bây giờ tới ngày nó phải vô trọng, nó cho tôi ăn cho đa no cho đã mới bán có cần mới có tiền, chứ bây giờ tôi không ăn, mà tôi biết giờ nếu tôi không ăn tôi cũng bị thịt à. Thôi giờ ăn đã ra rồi lúc đó chết luôn không sao. Lúc đó tới ngày vô Nissan, trời con hí hửng chạy về mẹ. Mẹ ơi hôm nay con hiểu rồi, tại sao phải như vậy rồi, bây giờ mình phải, tại vì cái vật nào nó ở trong vị trí của nó. Thì con người mẹ mới nói, mới dạy rồi con thấy không, mình tuy là ngựa chiến, mình đã sanh trong cái dòng của ngựa chiến, đôi khi chúng ta phải ở trong sa mạc, phải uống nước trong xác chết, phải ăn cỏ khô mà nhai để mà sống, rồi phải đụng bao nhiêu cái trận chiến, xa bao nhiêu sanh tử. Nhưng mà tôi nói, có khi con đã được chiến thắng rồi thì tương con đã làm tròn bổn phận của con ngựa. Bây giờ nếu mà con ở nhà con cứ ăn ba cái lúa kiều mạch cho ngon, bây giờ người ta đẩy ra trận chiến con vừa gặp trận chiến con đã ngã gục và con không thể nào trở về được. Thì thôi bây giờ mình là ngựa chiến thì mình làm việc của ngựa chiến, có gì ăn đó, có gì là phải lo. Con ngựa nó nói, nó nghe con ngựa nói cái tự nhiên tôi nhớ tới tôi, có lẽ nó nói với tôi có lý. Thầy ơi, thầy đi tu rồi, thầy phải chiến đấu bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham sân, bao nhiêu tật đố, bao nhiêu kinh tị, bao nhiêu quẩn khúc và phẫn hận, phu não, tật sang cuốn, xỉm hại, kiêu tàm quý gì đó, thầy phải chống hết. thầy phải ráng chịu những cái cảnh mà chịu đựng nó vất vả gian nan như vậy đi, để mai mốt đụng duyên đụng cảnh á thì thầy mới đủ sức thầy chống đối, chứ thầy hưởng thụ thầy sung sướng quá mai mốt gặp chuyện thầy xìu thầy gục chỗ là nánh nấm nánh nôi mũi thầy đi. Này không phải là tôi nói cô lại đừng cho ăn nữa nha, vẫn ăn nhưng mà lâu lâu một lần cũng được. Có nghĩa là bây giờ đại khái lâu lâu mình, đây là một bài thơ một thử, tôi ăn mấy nay ăn rau ăn cải bình thường, ăn thanh long chấm muối tiêu gì vậy, nhưng mà lâu lâu quất 7-8 món, nhưng mà bình tĩnh ăn thể về là ăn không thêm một cái gì được, không đòi hỏi cái gì hết, rồi cũng không có mơ tưởng gì hết. À, buồn ơi ta xin chào mi đi đâu đi, gặp duyên thì ăn, hết duyên thì việc ai nấy làm. Gặp duyên thì thi tố, hết duyên thì vắng lặng, chứ đừng có mơ tưởng, đúng không? Có lẽ không sao. Hồi nãy ra cô cứ yên lòng lâu lâu lên làm bảy bữa. Vậy thì chúng ta được như vậy thì chúng ta không uổng ở trong cửa không. Ở cái cửa không Đức Phật dạy là cửa không là cái không dính mắc, cái không đeo bám, cái không ràng buộc, cái không phiền não, cái không của hoan hỷ, cái không của vui tươi, cái không của thanh nhàn tự tại. Đó là cái không, chứ không phải cái không mà cái không kiểu mà buông hết. À, ai làm gì làm kệ nó, không phải việc của tôi. Không phải không vậy, cái phong mà vô trách nhiệm, cái phong mà nó lười nhác, biến nhác, không phải chuyện đó. Làm tất cả mọi việc nhưng mà không dính mắc. Vũ trụ luôn luôn nó có sự công bằng để đối đáp với chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm hôm nay nó sẽ chiêu cảm và nó kết tinh, nó thành tựu những cái thành quả, và phần thưởng luôn 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 sẵn dành cho những người hết lòng. Còn chúng ta lơ là, chúng ta làm kiểu như là quá đò lấy lệ á, thì đương nhiên chúng ta sẽ gặp những cái hậu quả và chúng ta nếm trải đó. Cho nên cái người trí người ta luôn luôn phòng bị dự hộ sẵn cho những gì trong tương lai, và ngay thực tại người ta làm hết lòng thì đó mới không uổng cửa không. Tiêu hao tính thí uổng ở chữ không, bỗng nhiên làm sao đầu bạc tới rồi là bị hậu sanh chế giễu. Tuy nhiên là ở trong cửa không thì tôi cũng nhấn mạnh quý vị thêm là Đức Phật cũng có nói bồi pháp, hình như ở Vasali Đức Phật có nói với các tỳ kheo trong Tương Ương Bộ Kinh, thì có một vị cư sĩ là Đạt Ma Di Na mới lại bạch với Đức Phật: bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy giáo giới cho con, xin Thế Tôn hãy chỉ cho con một phương pháp nào để sống được an lạc vô thượng an ổn. Đức Thế Phật nói nè: này Đa Ma Di Na, đối với giáo pháp của ta, nếu ông thấy một bài pháp nào liên hệ đến nghĩa không thì ông phải ráng cố gắng nỗ lực tu tập và an trú. Mà bài pháp này Đức Phật nhắc kỹ nha, tại vì ở đây Đức Phật nói cho cư sĩ. Vì cái nghĩa xong này nó liên hệ rất sâu trong cái hệ giải thoát. Quý vị nên nhớ là ngày xưa người ta tưởng là cái hệ đại thừa ra đời á, nghĩa là Phật giáo phát triển á, ra đời á, thì nó mới ra cái nghĩa mà đại thừa. Nhưng mà thật sự cái nghĩa không này Đức Phật đã đưa hồi thời Đức Phật còn tại thế. Mình khi học được bài pháp này mình mới thấy là ở trong bộ Ninh Ki Nikaya nó vẫn liên hệ với bộ đại thừa. Và cái người mà được thể hiện trong cái giáo lý đạo không và là Ngài Long Thọ được tôn xưng là Tiểu Thích Ca trong bộ Trung Luận á. Cho nên Đức Phật đã nói là các quý vị mà nghiên cứu mà xem mà nghiên cứu mà đọc những cái bộ kinh nào có liên hệ tới nghĩa không siêu thế á thì quý vị phải ráng an trú tìm tòi và học hỏi. Tức là Phật nhắc rồi, nhưng mà Đức Phật có cái hay là Ngài không thể nói thật tướng ngay lúc đó, vì biết chúng sanh sẽ đắm chìm và dính mắc rồi chấp trước không tu. Cho nên bắt buộc phải ra những phương tiện. Nhưng mà những vị tổ về sau á thì sau khi người ta đám bắp dính mắc vào văn tự mới đưa ra cái nghĩa tánh không để phá cái chấp. Chứ thật sự là ông tổ chỉ dạy một lớp thôi, còn Phật là hiệu trưởng. Phật dạy từ nhỏ tới lớn, mà trong đó là tất cả nghĩa đại thừa cũng đã có trong tổng. Quý vị thấy những cái gia thoại thiền sư mà Đức Phật cầm viên ngọc đưa lên đó, đưa lên để hỏi các vị tiên vương màu gì đó, cái tiên vương nó là màu này màu nọ, rồi Đức Phật buông cái đưa tay không hỏi ngọc màu gì thì người ta không biết, thì Đức Phật nói ta đưa cái ngọc thiệt mà các ông không nhận. Thì cứ giống y hệt như thiền sư cũng dơ cầm sen thôi. Mà lúc mà sắp trao cho cái thật tướng cho ca diếp, Đức Phật cũng cầm cầm sen. Vậy thì bây giờ chúng ta mới biết là giữa tiểu và đại thừa nó có một sự liên hệ rất là chồng chéo với nhau. Mà khi chúng ta tu học được pháp đó thì chúng ta phải ráng cẩn thận phải nắm cho vững để không chúng ta áp dụng trật. Và khi áp dụng trật là chúng ta sẽ bị những cái tư tưởng chúng ta nó hoành hành chúng ta và chúng ta đưa vào chúng ta vào thế kẹt. Tôi nói quý vị nghe đó, ở trong cuộc sống á, cái tư tưởng nó rất là quan trọng. Nó có thể tạo cho chúng ta biết bao nhiêu cái thuận tiện, như giống như cái nền văn minh hôm nay đều là tư tưởng nó tạo. Nhưng mà đặc biệt khi mà chúng ta không làm chủ được tư tưởng đó, nó sẽ dệt chúng ta những cái giấc mộng hấp dẫn và chúng ta bị dính mắc. Nếu tư tưởng mà nó bị cô động trong một cái bản ngã, trong một cái riêng tư ích kỷ á, thì tư tưởng đó nó sẽ nhấn chìm chúng ta vào cái cõi mu tối. Nhưng mà cái người nào biết sử dụng tư tưởng á, đưa nó vào cái hệ chủ lực á, tức là ta làm chủ tư tưởng đó, chúng ta biết dừng lúc nào, biết ngưng lúc nào và biết chuyển hóa lúc nào, thì chính tư tưởng đó là diệu dụng của tự tánh. Còn không thì chúng ta vẫn bị tư tưởng nó nhận chìm. Cái này thật á, quý vị ngồi thiền đó, bị thấy cái này liền, một lát mình mơ màng, mình không biết mình đi đâu. Cho nên nếu mà một người mà không khéo thì chính tư tưởng này nó sẽ làm chúng ta mất đi cái thực tại và sống trong cái quan tưởng. Còn một cái tư tưởng mà nó đã có chủ định á, nó có chủ lực, có quyền quyết định á, thì cái tư tưởng đó nó sẽ có quyền sử dụng mọi việc. Và lúc đó là chúng ta có thể muốn sắp xếp việc nào theo việc đó. Cái đây là cảnh giới của người trí tuệ, và nó có thể soi sáng được đường đi nước bước rất là rõ ràng. À, cái này công phu quý vị sẽ thấy được vấn đề đó. Cái hệ Bát Nhã nó đưa ra trong cái đề là trí tuệ á, đó là một diễn tình của tự tánh. Đó, chỉ tâm và tánh nó khác nhau, chỉ là biết chúng ta biết sử dụng hay không. Giống như tôi nói quý vị, một người mà đánh đàn giỏi đó thì cũng một cái đàn, chứ mà người không biết đàn thì người ta không thể nào mà tạo cái sự hứng thú và không tạo được cái gì lợi ích. Nhưng mà đưa một người tay nhạc sĩ là người ta sẽ cầm cái đàn lên là người ta dạo một khúc là người ta mê mẩn thích thú, và người ta có thể là giúp người đó mà người đó tạo ra những cái quyền lợi cho mình. Thì tâm và tánh cũng vậy đó. Chúng ta đang, nếu mà chưa nắm rõ cái diệu dụng của nó, chúng ta sử dụng rất là u mê và nó lạc lối, đờn đầm bảy đầm bán, không đúng. Nhưng mà cái người đã biết đường, thấy rõ được cái định đó, cái vị trí của nó, người ta đặt đúng cái nốt đàn ở đó rất là hay, đặt vô là lấy ăn, và chúng ta thành mình nhạc sĩ. Thì bây giờ cũng còn nhiều rồi ha, tiếp cho con mộng. Bây giờ uổng ở cửa không, lần vào mới tối, bỗng nhiên đầu bạc đến rồi, lại bị hậu sanh chế diễu. Thì thôi chắc tới đây mình học tới đây, chứ học nữa chắc hết giờ. Thì thôi bây giờ thêm một hai khúc đi, cho nó có vẻ là trong cuộc sống quý vị là thường đó, quý vị có những cái mà ưu tư, những vị khúc mắc. Thì trong những ưu tư khúc mắc á, chúng ta không biết cái liệu pháp nào để mà giải tỏa. Thì bây giờ làm sao quý vị, như đã tôi nói, quý vị ứng dụng cái pháp mà chúng ta học được á, để thực tiễn trong ngay công việc hàng ngày. Thì cũng có một câu chuyện là một vị triết gia đó, thì sau khi ổng đi dạo trên một cái cổ thành ổng chơi, thì ổng gặp mà cái cổ thành bị đổ nát. Và trong khi cái cổ thành đổ nát rồi, cái bắt đầu ổng ngồi ổng suy tư, ổng nghĩ lại cái thời quanh liệt của cái thành này thế nào. Bắt đầu ổng ngồi ổng nghĩ vơ nghĩ vẩn, cái ổng có những cái tư tưởng. Thì bảo ổng nghe cái một tiếng nói: "Ủa, tiên sinh đang nghĩ cái gì vậy?" À, nghe tiếng một người nói. Cái nó ổng dòm giáo giác, ổng không thấy ai. Nó: "Ủa, ai đã nói câu này?" Cái nói: "Tôi đây." Thì lúc đó ổng quay lại, ổng nhìn thấy một cái bức tượng á, bức tượng của thần Song Diện, nó có hai cái mặt mà nó nằm ngã vậy nè. Cái thì ổng nghe cái tiếng nói phát ngay đó đó. Ổng mới hỏi: "Ủa, bộ ngài nói tiếng này hả?" Nó: "Ta đã nói tiếng đó." "Ủa, hình như ngày là cái ngày là ai?" Nó: "Ta là thần Song Diện, tức là thần hai mặt." Nó: "Rồi bây giờ ông ấy chức gia mới hỏi: "Ủa, vậy cái hai mặt của ngài là có ý nghĩa gì mà mang tên là Song Diện?" "À, có ý nghĩa gì mà thắng Song Diện?" Thì cái tượng hai mặt nó nói: "Ờ, ta có hai mặt. Một mặt á, ta nhìn về quá khứ để thấy những cái diễn trình của ta đã làm. Và một mặt ta đang nhìn về tương lai để xây dựng những gì sẽ tốt đẹp hơn." À, tức là một mặt đó, nhìn về cái ảo tưởng cái quá khứ mình đã làm những gì, đã thành công gì đó, cái bắt đầu nó mơ tưởng nằm trong đó, rồi lấy cái đó rồi bắt đầu nó mơ tưởng lại tương lai, nó sẽ có một cái tương lai tốt đẹp nào đó. Cái ông triết gia nó: "Ủa, nếu như vậy tại sao ngài không nhìn ngay thực tại mà lại nhìn một cái quá khứ, một cái tương lai? Cái quá khứ là cái đã qua, nó đã chết rồi, còn cái tương lai là nó cái chưa đến, mà nó phải đòi hỏi những cái nỗ lực tập trung kết tập của cái hiện tại mới thành cái tương lai." Cái hai cái thần hai dưỡng tụng dưỡng rơi nước mắt. Cái này cái chuyện ngụ ngôn nha quý vị, nước mắt nó rớt xuống. nó chết rồi, bây giờ ta mới biết suy nghĩ của ta sai. Cái nhà thiết kế nó, ủa tại sao vậy? Nó, ngày xưa ta chỉ nhìn vào quá khứ, nhìn vào những cái thành tựu của những vị cổ nhân, rồi ta sẽ áp đặt vào những nghĩ là ta sẽ tạo dựng một tương lai nào đó nó hoành tráng tốt đẹp, mà ta để cho giặc thù vào đây phá nát thành ta. Ta quên về thực tại, không lo chuẩn bị, và chúng ta ngã gục. Câu chuyện nghe đơn giản thôi, nó cũng quay về chúng ta cũng vậy. Thực tại là những gì kết quả của quá khứ nó làm lên, và tương lai là những gì thực tại đang xây dựng. Cái quan trọng là chúng ta phải làm gì cần thiết, nên làm và cần phải làm. Chúng ta có quyền nghĩ tới quá khứ, nhưng mà rút những kinh nghiệm cần thiết để bổ sung vào những cái công trình mới, làm một việc cho tương lai. Chúng ta có quyền nghĩ để tương lai, để lấy những cái sung lực, cái sung mãn, trợ duyên, cái mục đích, nhưng mà việc tránh vẫn là hiện tại. Tự như vậy thì chúng ta thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng và nó yên ổn. Nghĩa là tôi nói với quý vị phải làm sao dẹp đi những cái tư tưởng vơ vẩn, là chúng ta sẽ là thành công trong thực tại, vì thời gian nó có hạn. Nhiều khi chúng ta xây dựng một tương lai nào đó, nhưng mà ngày mai cầu siêu, mai Bát Nhã Ba La Mật Đa, tại vì nó có những biến cố mình không biết được. Như những biến cố gì rồi, tôi nói quý vị, những cái tai nạn á, người nào coi mạng là biết liền à. Đang vui vẻ như vậy thì tự nhiên hai vợ chồng đang đi vậy đó, tự nhiên xe nó đuổi cái âm, chết một bảy người một lượt ngay miền Tây. Trong khi cái thằng tại xe nó ngục buồn ngủ, nó lủi vô mà hai vợ chồng, vì một chở một đứa con 5 tuổi, thêm 4 người chết, mà đi đúng đường luôn. Và biết biết gì phiên làm đám ma phải chôn ba người, ta thấy thương quá phải chôn ba người chung một cái mộ. Mới đây khoảng mấy ngày thôi. Còn nhiều khi chúng ta cứ không lo những việc cần thiết, chúng ta cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn chuyện này chuyện nọ, rồi để cho tâm hồn chúng ta nó dao động, rồi chúng ta xây dựng một giấc mơ nào nó hấp dẫn xa xôi nào đó, nó không thiết. Mà việc cần thiết là phải lo cơm, lo gạo, lo tiền, lo cháo, lo ăn, lo mặc, thực tại nè, lo tu nè, lo chuyển hóa nè. Thì ai? Thôi trước khi hết thì kể thêm một giai thoại của thiền sư cho nó vui. Thì ngày xưa, trước thì có một ngày thiền sư là sư Đàm Vĩnh, thì ngài mới vào một cái chỗ của ngài Quan Thế Thú là Lý Đan Nguyện. Ngài Lý Đan Nguyện mới hỏi là, sau đó ngài Đan Nguyện có nghiên cứu về thiền á, thời gian á, thì ngài Lý Đăng Nguyện mới hỏi thiền sư, dạ thưa thầy, dạ thiên đường địa ngục có thật hay không? Ông hỏi hòa thượng á, là thiền sư Đàm Vĩnh, thì thiền sư Đàm Vĩnh mới nói, này đại quan, chư Phật Như Lai ở trong không mà nói có, giống như hoa đốm giữa hư không. Còn Quan Thái Thú ở trong có mà tìm không, giống như tay vốc nước rơi không mà sành có. Phải giải thích quý vị mới hiểu được. Tức là chư Phật á, là ở nơi tự tánh vốn không có việc gì cả, không có vật gì hết. Tại mình ảo tưởng, mình đặt ra một cái năng sở để rồi mình đeo bám dính mắc yêu ghét, mới bật ở trong không mà nói có pháp để phá pháp này. Trong khi Thái Thú ở trong có mà tìm không, tức là nói ngược lại, trong khi Thái Thú có cái rõ ràng thường biết, tai vóc nước sông mà nói là có, trong khi cái tai nó không thì nói không, mà vóc nước sông là nó có nước, thì nước sông hay cái tai nó có là việc bên ngoài, không phải đợi mà có nước sông mới gọi là có, mà cái có hàng hữu chúng ta vẫn biết, có cái tai, có nước sông, mà chúng ta cứ chạy theo tướng bên ngoài, thành thử ta nói lúc có lúc không. Ông đã thấy lao ngục trước mắt, tại sao không thấy thiên đường trong tâm? Tức là mình thấy cảnh khổ bên ngoài, tại sao mình thấy không thấy được cái vui sướng ở trong tâm mình? Cái vui bên ngoài, cái vui sướng khổ và cái của địa ngục, của thiên đường đều là ý niệm của tự tâm. Vậy thì những diễn trình thành bại, được mất, khổ vui trong cuộc sống đều là ý niệm của tự tâm. Nếu mà thái quý biết được nguồn tâm thì không còn mê lầm. Giải thích rất là hay. Tức là mình phải biết là phá phước Phật là phương tiện để phá những cái đeo bám dính mắt mình. Khi mình phá rồi, mình biết cái tự tánh mình vốn là sẵn như vậy. Chứ đừng đặt thêm một cái gì đó cầu ngộ, cầu được, cầu đắc. Cho nên mới gọi là vì không có chỗ được nên được vô thượng bồ đề. Còn mình tu làm sao đừng có tìm cái ngộ. Tôi nói quý vị đừng có cầu ngộ, chỉ cần dẹp cái mê là ngộ. Đừng có cầu sạch, chùi bụi là gương sạch, khỏi cần tìm gương sáng. Dẹp những cái gì đeo bám dính mắt là tự do, khỏi cần giải thoát. Ông mới hỏi ngược lại, bạch thưa thầy, thế nào thể là để thoát ly sanh tử? Thì thiền sư Đàm Vĩnh mới nói, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Tức là chúng ta làm sao thoát đi được cái vòng sanh tử đó. Thì ông đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nói cho ông Lý Đăng Nguyện, chứ nói người khác không được. Tại ông này học rồi. Đừng nghĩ thiện, nghĩ ác. Tức là mình đừng có làm ác. Nhưng khi làm thiện, đừng có chấp trước. Mới đúng chứ. Đừng nghĩ thiện, nghĩ ác. Thì bây giờ tôi làm ác, không nghĩ sao? Tức là cái tiến trình của người đi là đi lên lớp 2, phải bỏ lớp 1 mới lên lớp 2. Muốn lên lớp 3, phải bỏ lớp 2, lên lớp 3. Chứ mà dính mắt lớp 2 hoài là cứ làm thiện để bỏ ác. Mà dính mắt thiện làm sao thì lên hiền thánh. Phải bỏ thiện bước lên hiền thánh chứ. Rồi ông hỏi thêm câu, sau khi không nghĩ thiện ác thì về đâu? Tức là bây giờ ông mờ mịt, bây giờ không nghĩ thiện ác giống như mờ mịt. Thì ông về nơi không. Ông nói về nơi không. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói là vì không chỗ trụ nên sanh tâm kia. Tại vì nếu là không thì ông này lại tưởng là không, là không ngớ. Nhưng mà ông không chỗ trụ, không dính mắt, ông sanh được cái tâm thanh tịnh, chân không diệu hụ. Đơn giản. Chứ đâu phải là không ngớ. Như vậy thì bây giờ ông làm như vậy thì nếu mà ông không bị kẹt cái đó thì ông sẽ yên ổn. Thì ông Nguyễn nói, bây giờ làm sao lúc mà con chết con đi về đâu? Ông hỏi ngược lại nữa đó, bây giờ chết con về đâu? Nói, ngày xưa Đàm Vĩnh mới nói, ông chưa biết sống làm sao ông hỏi chết. Giờ ông sống ông chưa biết làm sao ông hỏi chết. Nói, bây giờ làm sao biết sống? Biết sống con đã biết rồi, nhưng mà làm sao biết chết? Cái nó nói, giờ ông biết sống, bây giờ thế nào là sống? Thì ông này đang suy nghĩ, cái ông Đàm Sư Đàm Vĩnh chớp ngực liền. Chỗ này mà suy nghĩ cái gì? Lúc đó ông bật ngộ. Tức là ông không biết sống, nhưng mà ông biết sống theo cái tư tưởng, theo cái tư duy, theo cái hiểu biết. Nhưng cái gì đã tạo cho ông được sống? Tức là cái rõ ràng thương biết trước mặt là ông đang suy nghĩ, thì ông này chụp cái. Cái nói ngộ chưa? Nói là chỉ biết chống thành mà không biết uổng công. Tức là ông muốn mong cho lẹ, nhưng mà uổng cái công, tại nó thỏ rõ ràng trước mắt mà đi tìm ở ngoài không à. Cái đó là ông vui. Ông đặt mấy bài thơ là 38 tuổi hồ đồ ngu dốt, đến khi biết được khác gì ngu dốt. Tức là ông 30 năm, 38 năm rồi đeo đuổi theo đạo, theo pháp, mà giống như người ngu đó, tìm cái gì ở ngoài á. Nhưng mà khi nhận được rồi, khác nào đúng là ngu. Hồi nào giờ đi làm chuyện ngu, nó cũng như vậy thôi, nó trước mặt vậy thôi. Mà là sống bổ lăng tăng, lo sợ vỡ đê. Tức là ông thấy sống ào ào lăng tăng, mình lo sợ vỡ đê. Tức là mình nhìn sống á, sống nó cuồn cuộn á, mình sợ cái đê ấy vỡ. Mình nhìn theo tướng cái mình lo mình sợ. Thì bây giờ nếu mà sống là làm gì thì giờ mình lo mình tìm cách mình bảo vệ làm gì đây, cứ lo đứng mình sợ vỡ đê. Tức là mình theo cái tướng mình lo lặng vỡ đê, đến khi sư về sống dạt phương đông. Tức là sau khi mà mình sống bằng cái tướng á thì mình dính mắt cái tướng, mình lo sợ, mình dính mắt, mình yêu ghét. Nhưng mà khi sư về, tức là khi lục tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, đầu Bồ Đề Đạt Ma sau khi mà quẩy quét về Tây á, tức là sau khi về, tức là tìm được cái người ấn chứng á, tức là nói mình đã nhận được đạo rồi, sống dạt phương đông, tức là cái sống pháp nó về phương đông là chỗ mặt trời mọc, tức là nó là sáng, tức là ông nhận được đạo. Tức là làm sao chúng ta đừng đeo bám bên ngoài, sống với cái con người thật tại đó. Tuy rằng chưa thật sự đạt được bình an, nhưng một ngày một chút đi, quý vị cứ hành tâm lại một ngày một chút đó, thì bảo đảm quý vị khỏi cần phải tìm. Đông tây khỏi rủi, thật giả sẽ phân. Một chút tỉnh giác, tôi lại về tôi, thế thôi. Quý vị phải ráng, mong rằng tuy là một cái duyên ít ỏi, nhưng mà mong rằng tất cả quý vị chúng ta phải ứng dụng những cái mà cơ hội, những cái quyền lợi mà chúng ta đã có trong những thời gian qua, để chúng ta không phụ lòng cho những người đã tạo những cái duyên cho chúng ta được điều kiện tu học, ngay cả người xuất gia và người tại gia. để một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện được cái hoài bão và đáp được đời công ơn từ phụ đã bao nhiêu năm nhọc nhằn khổ sở và trao truyền giáo pháp cho chúng ta. Mong rằng các quý vị đang cố gắng nỗ lực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng nhiều tiếng máy rồi hả? Thôi bây giờ có cái gì gút mắt không? Quý vị Phật tử chúng ta có thể nêu lên một hai cái ý kiến là gì đó trở ngại trong công phu, thì sẵn đây là chúng ta sẽ trao đổi thêm. Có lẽ bột ngọt gì đường gì có thêm bớt gì không? À thôi cũng chảy ra thôi nghỉ, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể.